Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh, podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng Chủ nhật, ngày 30 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam. Sau bản tin thời sự quốc tế là bài tường trình giáo dục, các trường cao đẳng nhỏ ở Mỹ chật vật duy trì hoạt động. Tiếp theo là một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bà Clinton thách cơ quan FBI công bố toàn bộ dữ kiện về vụ tai tiếng email. Phát hiện âm mưu tin tặc Trung Quốc dự định tấn công hội nghị quốc phòng Mỹ-Đài Loan. Dân Thái Lan đổ về Hoàng Cung để tôn vinh và tưởng nhớ vua Rama thứ 9.
Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế của đài VOA.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton hôm thứ Sáu mạnh mẽ phản ứng trước tin Cục Điều tra Liên bang FBI đang cân nhắc liệu có thông tin mật trong máy tính của ông Weiner, chồng cũ của phụ tá thân cận nhất của bà Clinton hay không. Bà nói, chúng tôi yêu cầu FBI công bố toàn bộ các dữ kiện họ đang có trong tay. Lên tiếng tại thành phố Des Moines, bang Iowa, bà Clinton nói nhân dân Mỹ có quyền được thông tin đầy đủ trước khi họ đi đầu phiếu vào ngày 8 tháng 11. Bà Clinton lên tiếng vài giờ sau khi cơ quan FBI cho hay là sẽ duyệt lại những email mới, xem liệu chúng có liên hệ gì tới cuộc điều tra về việc bà đã sử dụng máy chủ cá nhân để liên lạc bằng email thời bà còn làm ngoại trưởng hay không. Các email mới được phát hiện trong cuộc điều tra ông Anthony Weiner về những email dâm ô bất hợp pháp của ông này. Ông là chồng cũ của bà Huma Abedin, phụ tá lâu năm của bà Hillary Clinton. Các chuyên gia về an ninh mạng của Mỹ nói các tin tặc Trung Quốc mới đây đã phát động một cuộc tấn công mạng nhắm vào những người tham dự Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng Mỹ-Đài Loan. Nguồn tin này cho biết âm mưu tấn công mạng diễn ra vào đầu tháng này tại hội nghị tổ chức ở Williamsburg, bang Virginia. Có sự tham dự của các giới chức quốc phòng, đại diện các công nghiệp quốc phòng, các chuyên gia về an ninh quốc phòng và các học giả thuộc các viện nghiên cứu chính sách. Ông Stephen Adair, sáng lập viên của Volex City, một mạng lưới an ninh quốc phòng ở vùng thủ đô Washington, nói âm mưu này xoay quanh một email của Trung Quốc có mục đích lừa phỉnh người sử dụng mở ra xem để truy thông tin cá nhân. Email được cài đặt phần mềm độc hại có thể cho phép tin tặc thâm nhập các hệ thống được kết nối với hệ thống máy tính liên hệ. Bà Lotta Danielson, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ-Đài Loan, là tổ chức bảo trợ cho hội nghị, nói với VOA rằng Phòng Thương mại Mỹ-Đài Loan đã là mục tiêu của các cuộc tấn công tin tặc từ nhiều năm qua, và do đó rất thận trọng theo dõi các hoạt động tin tặc. Bà cho biết là các tham dự viên đã lập tức được Phòng Thương mại loan báo khi bà nhận được email khả nghi. Dân chúng Thái Lan hôm thứ Bảy 29 tháng 10 đã lũ lượt kéo nhau tới cung điện Hoàng gia nguy nga ở thủ đô Bangkok sau khi các giới chức Thái lần đầu tiên mở cửa điện đặt ngai vàng cho công chúng tây viếng. Đây cũng là nơi đặt đỉnh chứa di cốt của nhà vua Bhumibol Adulyadej, tức là vua Rama thứ 9, trong khi chờ lễ hỏa táng. Nhà vua Thái Lan băng hà vào hôm 13 tháng 10 tại một bệnh viện ở gần đó, thọ 88 tuổi, sau 70 năm trị vì. Linh cữu nhà vua đã được rước về Hoàng Cung ngay ngày hôm sau. Hàng trăm ngàn người mặc y phục màu đen đã đến viếng điện đặt ngai vàng nơi thi hài của nhà vua vẫn được quan. Các lễ cầu kinh được cử hành hàng ngày bên trong Hoàng Cung và mỗi ngày đều có một thành viên quan trọng trong gia đình hoàng gia thay phiên nhau đến dự. Chính phủ Thái Lan do quân đội cầm quyền đã tuyên bố quốc tang một năm để tưởng nhớ vua Rama thứ 9. Các nhà sư sẽ tiếp tục cầu kinh trong 100 ngày theo nghi lễ quốc táng. Trung Quốc hôm qua chỉ trích Ấn Độ về lời mời Đức Đạt Lai Lạt Ma, lãnh tụ tinh thần lưu vong của Tây Tạng đến thăm một giải đất có tranh chấp trên đường biên giới Ấn Trung. Bắc Kinh cảnh cáo rằng hành động này sẽ gây tổn hại tới quan hệ của hai nước láng giềng. Trung Quốc nhận chủ quyền hơn 90.000 cây số vuông đất đai mà Ấn Độ cũng đòi chủ quyền ở phía đông dãy Himalap Sơn. Phần lớn khu vực này làm nên bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ, nơi mà Trung Quốc gọi là Nam Tây Tạng. Malaysia sẽ ký một hợp đồng mua nhiều tàu tác chiến ven biển của Trung Quốc khi Thủ tướng Najib Razak đi thăm Bắc Kinh vào tuần tới, theo tin đăng trên trang Facebook của Bộ Quốc phòng Malaysia. Nếu kế hoạch mua tàu tuần tra được xúc tiến, thì đây sẽ là thỏa thuận quốc phòng quan trọng đầu tiên của Malaysia với Trung Quốc. Diễn tiến này xảy ra giữa những căng thẳng tranh chấp Biển Đông và trong bối cảnh Hoa Kỳ và Trung Quốc đang cạnh tranh để giành ảnh hưởng trong khu vực. The Voice of America, VOA. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye đã bị lôi cuốn vào một vụ tai tiếng liên quan tới những cáo buộc nói rằng bà đã cho phép một người bạn tiếp cận và can thiệp vào các vấn đề quan trọng của quốc gia. Mức ủng hộ dành cho Tổng thống Park đã tụt dốc giữa lúc có nhiều người kêu gọi bà từ chức từ khi có tin tiết lộ vụ bà trao bản thảo các bài diễn văn của bà cho bà Choi Soon-sil để được biên tập lại, trong khi bà Choi không nắm bất cứ chức vụ công cử nào và ngay cả không được xét về lý lịch an ninh. Các tài liệu cho thấy bà Choi còn nhận được những tài liệu mật khác, kể cả các hồ sơ về Nhật Bản và hồ sơ Bắc Triều Tiên. Bà Park đã ngỏ lời xin lỗi và tỏ quyết tâm duy trì chức vụ. Nhà chức trách Pakistan đã bị đả kích nặng nề vì một mặt đàn áp giới hoạt động chính trị muốn biểu tình chống chính phủ, nhưng mặt khác lại cho phép một nhóm Hồi giáo cực đoan tuần hành tới tận trung tâm thủ đô Islamabad. Đảng đối lập Pakistan Tehreek-e-Insaf do quán quân bóng chày Imran Khan lãnh đạo dự trù tiến về Islamabad vào ngày thứ Tư để tổ chức một cuộc biểu tình đòi Thủ tướng Nawaz Sharif từ chức và tố cáo ông về tội tham nhũng. Nhưng chính quyền Pakistan hôm thứ Năm cấm tất cả các cuộc tuần hành chính trị và tôn giáo trong thành phố, đồng thời phát động một chiến dịch đánh chặn trên khắp nước để ngăn cản người của đảng PTI và một số lãnh đạo của đảng này tuần hành tới Islamabad. Hàng trăm người đã bị bắt giữ. Trong khi đó, đảng Hồi giáo Ahle Sunnat Wal Jamaat của người Sunni tuần hành ở một khu trung tâm Islamabad bất chấp lệnh cấm tụ tập. Bộ Nội vụ Pakistan biện minh rằng đây là một cuộc tuần hành tôn giáo và ban tổ chức cuộc tuần hành đã xin phép từ trước. Trong các tin khác có liên quan tới tình hình thế giới, các lực lượng Iraq hôm thứ Năm đã lần theo một hệ thống đường hầm và phát hiện một cơ sở chế tạo bom tại một làng gần Mosul mà họ mới chiếm lại được từ tay của các nhóm nhà nước Hồi giáo. Khám phá này cho thấy những thách thức mà quân đội Iraq phải đối mặt trên đường tiến về Mosul. Các chuyên gia tin rằng khi cuối cùng quân đội Iraq giành được quyền kiểm soát Mosul thì cứ địa chủ yếu của nhà nước Hồi giáo này, các thủ lãnh cao cấp nhất của nhóm khủng bố IS sẽ không có mặt ở đó để tử thủ. Các nguồn tin tình báo khác nhau, kể cả các cựu giới chức tình báo, đồng ý với nhau rằng bất chấp những tin rêu rao rằng thủ lãnh của nhà nước Hồi giáo là Abu Bakr al-Baghdadi đang cố thủ trong một hầm kiên cố hoặc một đường hầm nào đó trong thành phố, khó có thể tìm ra được viên thủ lĩnh IS nào còn có mặt ở Mosul một khi thành phố này bị liên quân tái chiếm.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, hàng chục trường cao đẳng nhỏ ở Mỹ đã đóng cửa trong vòng 10 năm gần đây. Có dự báo con số đóng cửa sẽ còn tăng nhiều trong năm tới. Vậy, các trường cao đẳng nhỏ gặp những khó khăn gì khi cố duy trì hoạt động? Mời quý vị nghe bài tường trình sau đây.
Nhiều người Mỹ có lẽ chưa bao giờ nghe nói đến trường cao đẳng McIntosh College ở bang New Hampshire. Tương tự như vậy đối với St. Catherine College ở Kentucky hoặc Đại học Bethany University ở California. Nhưng cả ba trường này đều có hai điểm chung. Họ đều là các trường cao đẳng tư nhân nhỏ và đã phải đóng cửa trong vòng 10 năm qua. Hoa Kỳ hiện có hơn 4.700 trường cao đẳng và đại học. Hầu như mỗi năm đều có một số trường lâu năm đóng cửa, trong khi có các trường khác mở ra. Và giờ đây, một số chuyên gia đang cảnh báo về khả năng có sự tăng mạnh về con số các trường cao đẳng nhỏ của tư nhân phải đóng cửa. Họ tin rằng số trường phải đóng cửa hàng năm có thể tăng gấp 3 vào năm 2017. Đây là sự gia tăng 200% so với 2 năm trước đây. Dịch vụ nhà đầu tư của Moody's là một doanh nghiệp xếp hạng tín dụng. Họ nghiên cứu về giá trị và sự thành công của các công ty và các tổ chức khác. Năm ngoái, Moody's phát hành một báo cáo về việc đóng cửa các trường cao đẳng của Hoa Kỳ. Báo cáo dựa trên thông tin được thu thập bởi Bộ Giáo dục. Báo cáo cho thấy rằng trong quá khứ, trung bình có 5 trường cao đẳng hoặc đại học đóng cửa mỗi năm. Kế đến, báo cáo dự báo số trường đóng cửa hàng năm có thể lên đến 15 trường vào năm tới. Báo cáo cũng nói các trường cao đẳng nhỏ gặp nhiều rủi ro nhất. Báo cáo định nghĩa rằng các trường cao đẳng nhỏ là những trường tư có lợi tức hoạt động dưới 100 triệu đô la. Các trường cao đẳng công lập được xác định là những trường có thu nhập dưới 200 triệu đô la. Dennis Gephardt là lãnh đạo của nhóm giáo dục đại học tại hãng Moody's. Ông lưu ý mức dự báo về con số đóng cửa vẫn chưa đến 1% tổng số tất cả các trường cao đẳng và đại học phi lợi nhuận trong cả nước. Ông cho rằng các trường tư nhỏ thường rất khó cạnh tranh với các trường lớn hơn. Ông Gephardt phân tích rằng trước hết các trường lớn có thể nhận nhiều sinh viên. Điều này có nghĩa là họ thu được nhiều tiền hơn từ học phí. Ông nói thêm các trường lớn thường có các khoản tiền và các khoản đầu tư khác do họ kiểm soát. Nguồn thu là số tiền một trường cao đẳng hoặc đại học nhận được từ các khoản tài trợ và lợi nhuận từ đầu tư. Các trường thường sử dụng các nguồn thu của họ để giúp chi trả cho các hoạt động hàng ngày. Các nguồn thu cũng có thể giúp chi trả các chi phí vận hành nếu xảy ra sự sụt giảm khoản thu học phí. Các trường lớn thường có nguồn thu lớn hơn. Ông Gephardt bổ sung rằng các trường lớn hơn cũng thường nổi tiếng hơn. Những trường như vậy có thể cung cấp nhiều chương trình học hơn và có nhiều tiền hơn để quảng cáo đến với đông đảo mọi người hơn. Ông nói rằng trong một số trường hợp, các trường lớn mang lại nhiều trải nghiệm hơn mà cũng chỉ có mức chi phí tương tự như các trường nhỏ hơn. Ông nói thêm là cuộc suy thoái kinh tế trong một vài năm trước đây khiến nhiều tân sinh viên đại học suy nghĩ nhiều hơn về giá trị. Vào thời điểm đó, có thêm nhiều sinh viên bắt đầu cân nhắc về các trường cao đẳng công lập lớn hơn có thể cung cấp hỗ trợ tài chính nhiều hơn. Ông nói điều này buộc các trường cao đẳng nhỏ phải cạnh tranh hơn với nhau về việc trường nào có thể cung cấp nhiều hơn mà lại thu tiền ít hơn. Ông Gephardt nói, họ liên tục cạnh tranh khốc liệt về giá, và do đó những trường cao đẳng được coi là có giá trị thị trường thấp hơn đã có một thời kỳ khó khăn. Một ví dụ về một trường phải đối mặt với thời kỳ khó khăn là Sweetbriar College ở bang miền đông Virginia. Sweetbriar, một trường cao đẳng tư nhân dành cho giới nữ, mở cửa vào năm 1901. Trong năm 2015, ban điều hành của trường bắt đầu lo lắng rằng tình hình tài chính của trường có vẻ khó khăn. Trong tháng 3 năm đó, các thành viên hội đồng quản trị công bố họ sẽ đóng cửa trường Sweetbriar vĩnh viễn. Họ đã không thảo luận về mối quan tâm hoặc các kế hoạch của họ với các sinh viên, giáo viên hay nhân viên khác trước khi đưa ra thông báo. Các sinh viên phải tìm trường mới và các nhân viên phải tìm việc làm mới. Nhưng sau đó có chuyện đã xảy ra. Tin tức về việc đóng cửa bắt đầu lan rộng, các cựu sinh viên của Sweetbriar biết tin ngôi trường họ rất yêu quý sẽ không còn tồn tại. Và cùng với các sinh viên hiện tại và những người khác, họ bắt đầu cuộc chiến chống lại. Đội ngũ giảng viên đã tiến hành kiện hội đồng quản trị về việc vi phạm hợp đồng giảng dạy. Phụ huynh của các sinh viên cũng kiện, họ lập luận rằng con cái của họ đã không nhận được sự giáo dục đầy đủ như trường đã hứa. Đến tháng 7 của năm đó, tòa án đã ra lệnh loại bỏ các thành viên hội đồng quản trị và dừng việc đóng cửa trường. Các cựu sinh viên sau đó đã có thể chọn một chủ tịch mới cho trường, họ đã chọn Philip Stone. Ông Stone có nhiều năm kinh nghiệm làm chủ tịch trường đại học và là thành viên quản trị của các tổ chức giáo dục. Nhưng khi ông đến Sweetbriar, ông biết sẽ mất rất nhiều việc để cứu vãn ngôi trường. Khoảng 60% các giảng viên và nhân viên đã nhận các công việc mới. Ngoài ra, ông Stone chỉ có 6 tuần để chuẩn bị trước khi các lớp khai giảng vào mùa thu. Nhưng ông Stone đã hành động nhanh chóng. Ngay lập tức, ông đã đưa trở về 200 người trong đội ngũ giảng viên và nhân viên trước đây. Ông lại lên lịch cho tất cả các hoạt động thể thao từng bị hủy bỏ khi trường thông báo đóng cửa. Ông cũng lấy lại được chứng nhận kiểm định dành cho Sweetbriar. Tuy nhiên, ông Stone đã không sửa chữa được tất cả các vấn đề của trường. Các cựu sinh viên cũng đã cùng nhau quyên góp được hơn 20 triệu đô la trong vòng 12 tháng kế tiếp để giúp thanh toán chi phí pháp lý và điều hành. khi trường bắt đầu kỳ học mùa thu năm 2015, chỉ có 240 sinh viên. Nhưng ông Stone lưu ý rằng hiệu quả về tài chính của Sweetbriar trong năm học 2015-2016 đạt mức tốt nhất trong lịch sử của trường. Ông Stone dự định sẽ kết thúc sự nghiệp của mình trong năm tới. Tuy nhiên, ông tin rằng Sweetbriar sẽ tiếp tục phát triển và sẽ sớm trở lại vị thế trước đây. Ông tin vào điều này vì các sinh viên của một trường cao đẳng nhỏ có sự kết nối vững chắc với nhau và với trường của họ, ông nói. Một người mới tốt nghiệp sau 3 năm ra trường có thể gọi điện cho một người ở đâu đó trên đất Mỹ mà cô chưa bao giờ gặp và người đó có thể đã ra trường cách đây 50 năm và họ ngay lập tức có sự gắn bó nhờ cảm giác họ là chị em trong môi trường đặc biệt của trường cao đẳng dành cho phụ nữ này. David Warren đồng ý rằng tương lai của các trường cao đẳng nhỏ của tư nhân không xám xịt như báo cáo của Moody's cho biết. Ông Warren là người đứng đầu của Hiệp hội Quốc gia các trường cao đẳng và đại học độc lập. Tổ chức của ông đại diện cho hơn 1.000 trường cao đẳng tư nhân, bao gồm cả Sweetbriar. Ông Warren nói Moody's đã không phân biệt được giữa các trường cao đẳng và đại học đóng cửa hoàn toàn với những trường sáp nhập vào các trường khác. Ông Warren nói, tính trung bình thực tế hiện nay chỉ có 2 trường đóng cửa mỗi năm. Ông Warren công nhận rằng cả việc sáp nhập lẫn đóng cửa đều có thể là những trải nghiệm khó khăn cho sinh viên, giảng viên và nhân viên. Nhưng cả hai đều hiếm khi xảy ra, đặc biệt là ở các trường nhỏ có bề dày lịch sử về lòng trung thành của tất cả mọi người liên quan. Ông nói, những trường cao đẳng nhỏ này đã tồn tại bấy lâu nay, một số trường đã hoạt động trong 150 hay 200 năm. Họ có sự tận tụy phi thường của các cựu sinh viên, bạn bè và cộng đồng địa phương nơi họ có trụ sở. Và có câu ngạn ngữ là một trong những cái khó tiêu diệt nhất chính là một trường cao đẳng tư nhân nhỏ. Ông Warren nói cơ hội tốt nhất để các trường cao đẳng tư nhân quy mô nhỏ thành công là thông qua việc hiểu rõ giá trị của riêng mình. Các trường cao đẳng nhỏ có thể mang lại nhiều trải nghiệm cá nhân hơn với những lớp học nhỏ hơn, và các trường cao đẳng nhỏ thường có thể có chuyên môn vào một bộ môn như điều dưỡng hay nghiên cứu tôn giáo. Nhưng quan trọng nhất, ông Warren nói, các trường cao đẳng nhỏ phải học cách cắt giảm chi phí. Họ có thể sẽ cạnh tranh với các trường lớn hơn nếu họ có thể tìm được ra cách để giảm học phí và quản lý tiền bạc của mình tốt hơn.
Tiếp nối chương trình, Linh Đan gửi đến quý vị một điểm top 5 bài hát hay nhất trong tuần.
Chào mừng các bạn đến với chương trình top 5 bài hát hay nhất trong tuần trên bảng xếp hạng Billboard 100. Mặc dù quán quân của bảng xếp hạng trong tuần này không thay đổi, nhưng chúng ta đã có một gương mặt mới. Đây không phải là một nghệ sĩ xa lạ với top 5, nhưng đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài anh trở lại với tư cách là một nghệ sĩ solo. Hãy khám phá xem đó là ai. Bắt đầu với vị trí số 5, Bruno Mars chính là gương mặt mới của tuần này. Đây là tuần đầu tiên anh cho ra mắt bản hit mới có tên 24K Magic, là bài hát chính trong album cùng tên sắp được tung ra vào giữa tháng sau. Bản nhạc với sự kết hợp của funk, disco và R&B đã giành được vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng của Pháp, Mexico và Israel, cũng như lọt vào top 10 của nhiều bảng xếp hạng trên thế giới. Đang bận bịu quảng cáo cho album mới của anh dự định ra mắt vào ngày 18 tháng 11. 24K Magic sẽ là album studio thứ 3 của ca sĩ 31 tuổi này. Bruno, với biệt danh nghệ sĩ của những bản hit, nói với 97.1 APM Radio rằng đây là album hay nhất mà anh đã từng làm. Anh nói, ngay khi bạn bật album này lên, bạn sẽ bước vào một chuyến đi. Bruno nói mọi người cần phải nghe toàn bộ các bài hát trong album vì nó thực sự cho bạn cảm giác của một làn sóng liên tiếp. Và những fan hâm mộ của Bruno chắc chắn đang rất hào hức chờ ngày ra mắt của 24K Magic. Trở lại với bảng xếp hạng trên vị trí số 4, đó chính là DJ Snake và Justin Bieber khi họ tiến lên một bậc so với tuần trước với bản EDM Let Me Love You. Đây là bài hát từ album Encore đầu tay của DJ người Pháp đã từng thống trị hạng mục dành cho những bài hát dance hay nhất trên các bảng xếp hạng của Mỹ và Anh. Album này có sự hợp tác của nhiều tên tuổi lớn trong làng âm nhạc như Jeremih và Skrillex. Hãy cùng thưởng thức giọng hát của Bieber trong Let Me Love You. Bieber đang ở châu Âu cho tour diễn vòng quanh thế giới để quảng bá cho album mới nhất của anh. Nhưng những tuần qua, nam ca sĩ 22 tuổi người Canada luôn không hài lòng với sự phản ứng của khán giả trong các buổi biểu diễn của anh. Trong đêm diễn ở Birmingham của anh tuần trước, Bieber đã phải nhắc nhở các fan hâm mộ không gào lên khi anh đang nói. Còn trong buổi biểu diễn mới nhất của anh vào Chủ nhật vừa qua ở Manchester, Bieber đã không thể chịu đựng được hơn nữa và đã vứt mic đi rồi rời sân khấu giữa chừng khi khán giả la hét quá to. Nhưng hãy tạm thời chia tay Bieber để đến với hai chàng trai của 21 Pilots. Họ tiếp tục đứng trong top 3 với Heathens, bài hát từng có 4 tuần liên tiếp đứng trên vị trí Á quân. Nhóm duo đến từ Ohio đang tiếp tục là những nghệ sĩ được yêu thích nhất khi họ có 3 tuần liên tiếp thống trị hạng mục Billboard Artist 100 dành cho những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trên các bảng xếp hạng và có doanh thu cao nhất. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Welcome to the room of people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. Heathens là một bài hát mà Joseph Tyler sáng tác cho bộ phim Suicide Squad được ra mắt vào cuối tháng 8. Với vị trí thứ 3 trên Billboard Hot 100 và vị trí Á quân trên hạng mục Radio Songs, Heathens đã đóng góp vào thành công của 21 Pilots để trở thành những nghệ sĩ được yêu thích nhất. Còn trên vị trí Á quân của bảng xếp hạng tuần này vẫn là The Weeknd với Starboy, bản hit mới nhất đánh dấu sự trở lại của anh sau nhiều tháng vắng bóng. Đây là tuần thứ 3 của nam ca sĩ Canada trên bảng xếp hạng với bản nhạc pop và R&B này. Ca sĩ 26 tuổi cho ra mắt bài hát này vào ngày 22 tháng 9 là ngày đầu tiên của mùa thu. Trước đó một ngày anh đã đăng tải một tin nhắn trên Twitter để quảng bá cho bài hát này rằng tôi bước vào cuộc đời này vào mùa thu. Starboy là bài hát chính từ album sắp ra mắt của anh có cùng tên. Tuần qua, The Weeknd đã tuyên bố trên trang Twitter và Instagram rằng anh sẽ mở các gian hàng chớp nhoáng có tên Starboy vào cuối tuần đầu tiên của tháng 11 để quảng bá cho album mới của anh. Dù không có thêm thông tin gì về những cửa hàng này, nhưng The Weeknd đã khuyến khích các fan hâm mộ của anh đăng ký để trở thành những người đầu tiên biết chi tiết và địa điểm của các gian hàng đang được mong đợi này. Và trên vị trí cao nhất của bảng xếp hạng vẫn là hai chàng trai và một cô gái. Họ đã thống trị Billboard Hot 100 trong 8 tuần qua. Đây là tuần thứ 9 liên tiếp nhóm Chainsmokers và Halsey đứng trên vị trí quán quân với Closer. Sự thành công gần đây của nhóm DJ người New York và đặc biệt với Closer đã đưa nhóm nhạc này lên hạng những ngôi sao của thế giới. Và Chainsmokers sẽ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu của lễ trao giải âm nhạc Mỹ AMA sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 11. Tuần qua đã xuất hiện trở lại sự tranh cãi quanh bản hit thành công nhất này của Chainsmokers. Cách đây không lâu đã có phát hiện cho thấy Closer có giai điệu rất giống với bản hit Over My Head của The Fray. Hai người sáng tác Isaac Slade và Joe King cuối cùng đã được ghi tên vào danh sách những người sáng tác Closer. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với ABC Radio, Joe King cho biết chính Chainsmokers đã chủ động đến gặp anh và Isaac Slade sau khi nhận ra rằng họ đã dùng lại một chút âm điệu từ Over My Head. Nhưng Joe King nói anh cho rằng sự trùng hợp này chỉ là một sự tình cờ và Chainsmokers đã không có ý định ăn cắp âm điệu từ bản hit của họ. Và đó là 5 bài hát và những nghệ sĩ được yêu thích nhất trong tuần qua. Chúng ta hãy cùng gặp lại vào giờ này tuần sau để khám phá bảng xếp hạng mới nhất. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thư giãn và vui vẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tình hình nhân đạo và nhân quyền ở thành phố Aleppo là rất nghiêm trọng. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mô tả tình hình ở Syria là một trong những thảm họa nhân đạo lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon mô tả Aleppo là một lò sát sinh. Phó đại diện của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Theodore Allegra, nói: "Những sự thật tàn bạo ắt phải làm chúng ta còn bàng hoàng hơn nữa. Hơn 275.000 người vẫn bị mắc kẹt ở phía đông Aleppo. Vụ tấn công gần đây của Nga và chế độ Syria đã giết chết 400 người, trong đó có 100 trẻ em, trong những khu chợ, tiệm bánh, trường học, tại trạm bơm nước, trong nhà thờ Hồi giáo và thậm chí trong bệnh viện. Hàng ngàn người bị thương và không thể tiếp cận được sự chăm sóc y tế. Người dân đang đói khát và uống nước bị ô nhiễm. Một số ít bác sĩ và nhân viên cứu hộ khẩn cấp can đảm vẫn còn ở lại Aleppo, làm việc không mệt mỏi để cứu những sinh mạng, ngay cả khi họ đối mặt với những vụ tấn công liên tục. Một số ít bệnh viện còn lại bị quá tải. Những người bị thương tích nghiêm trọng bị để nằm ngoài đường trong những túi đựng xác để nhường chỗ cho những người khác có thể được chữa trị nhanh chóng hơn. Những vụ không kích của Nga và chế độ Assad chính là nguyên nhân của thảm họa này, và họ chính là nguyên nhân gây nên nỗi thống khổ này, phó đại diện Allegra nói. Và để tôi nhấn mạnh, không có sự tạm dừng chiến sự nào có thể thay thế việc thực sự chấm dứt tình trạng bạo lực và sự tiếp cận đầy đủ đối với viện trợ nhân đạo. Vì thế, Nga và chế độ Syria nợ thế giới nhiều hơn là những lời biện hộ. Tại sao họ vẫn cứ tấn công những bệnh viện và cơ sở y tế? Và tại sao họ vẫn cứ nhắm mục tiêu vào trẻ em và phụ nữ? Ông nói, những hành động gây bàng hoàng tại Aleppo đòi phải có một cuộc điều tra thích đáng, và những người thực hiện những hành động này phải bị buộc chịu trách nhiệm. Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi của mình chấm dứt ngay lập tức tất cả những vụ vi phạm và ngược đãi. Thêm nữa, Hoa Kỳ kêu gọi sự giải trình trách nhiệm đối với những người gây nên những điều này, đặc biệt là những vụ vi phạm nhân quyền và nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng, phổ biến và dai dẳng mà chế độ Assad thực hiện nhắm vào người dân Syria.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.